Chúng trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cũng hoan nghênh tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng cùng ta phụng Chúa cùng nhóm hôm nay. Xin Chúa ban phước cho mỗi người trong chúng ta. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là không biết mình đi đâu. Thưa quý vị, nếu một người đi mà không biết mình đi đâu là tốt hay xấu ha? Có một người đi không biết mình đi đâu mà lại được khen, quý vị có biết ai? Ai là một người đi không biết mình đi đâu mà lại được khen? Abraham, cảm ơn Chúa. Abraham đi mà không biết mình đi đâu được khen đó, tại vì cái đức tin của ông ta đặt ở nơi Chúa. Nhưng tôi với các ông bạn cho em ngày hôm nay đi mà không biết mình đi đâu thì coi chừng. Câu Kinh Thánh của chúng ta trong sách Giăng đoạn 12 câu 35 chọn làm câu gốc của chúng ta. Chúa Giê-xu đáp với những người mà đang đặt những câu hỏi với Chúa cho cái niềm tin, cho cái con đường theo Chúa của họ. Chúa nói rằng ánh sáng chỉ còn soi giữa các người ít lâu nữa mà thôi. Hãy bước đi trong khi các người còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bất chợt bao trùm các người. Người đi trong tối tăm không biết mình đi đâu. Có thể câu Kinh Thánh này phải xác thật cho chúng ta, vì chúng ta đang là những người sống rất là gần với thời kỳ cuối cùng. Cho nên ánh sáng có thể chỉ còn soi giữa chúng ta ít lâu nữa mà thôi. Chỉ biết bao giờ thì những điều kiện thuận lợi mà Chúa đang cho chúng ta ngày hôm nay, được thờ phượng Chúa, được học lời Chúa, được nghe lời Chúa vẫn còn. Chúng ta chưa biết. Nhưng hãy bước đi trong khi chúng ta vẫn còn có những điều kiện thuận lợi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Bởi vì khi bóng tối bất chợt đã bao trùm trên chúng ta thì chúng ta đi trong tối tăm sẽ không biết mình đi đâu nữa. Thưa quý vị, có một người nông dân làm nghề chăn nuôi bò. Có một cái nông trại, ông ta đang cần một chiếc xe truck, nhưng mà cũng phải vừa túi tiền thôi. Một ngày nọ ông đi lên trên cái chỗ car dealer để ông tìm một chiếc xe. Ông thấy có một chiếc xe truck, cái màu nó cũng thích hợp với mình. Cái điều kiện của xe thấy nó cũng tốt, rất là ưng ý. Mà cái bảng giá đề trên đó là chỉ có 12.999 đồng 99. Cảm thấy chiếc thất này tốt như vậy mà giá có 12.999 thì nó cũng rất là vừa túi tiền. Khi ông nói chuyện với người bán xe thì người đó giới thiệu về chiếc xe và nói rằng đây là giá rất phải chăng, khó để có thể đi tìm một chiếc xe nào có cái giá phải chăng như thế này. Ông nông dân thấy mừng quá, rút cái check ra tính viết. Thì ông bán xe hỏi rằng ông làm gì vậy? Nói, ồ, thì tôi viết chiếc sách trả tiền cho ông, tôi trả tiền một lần để lái chiếc xe về. Thì ông bán xe mới nói, nhưng mà tôi chưa có nói với ông cái giá cuối cùng, total price là bao nhiêu mà. Ông nông dân, ông ngạc nhiên, ông nói, ủa, thì đề ở đây là giá chỉ có 12.999 đô la, thì bây giờ tôi viết cái sách cho ông 12.999 đô la. Thì ông bán xe, ông mới nói, dạ thưa ông, cái giá 12.999 đô la là cái giá cơ bản của cái loại xe này. Nhưng cái này đó là cái xe đời mới. Ông coi nè, cái bộ đèn trước của nó đó, đây là đèn LED nha, sáng lắm. Mà nó không có hư, nó có thể sử dụng bền lắm, lâu không có bị đứt bóng. Đợt xe này, cái loại đèn xe nó là xe tốt. Ở phía bên trong xe ông thấy hệ thống âm thanh, đĩa nhạc có thể sử dụng nhiều cái loại format khác nhau, chứ không phải là chỉ sử dụng CD thôi. Ông muốn dùng MP3 cũng được, ông muốn dùng media khác cũng được hết á. Máy này nó rất là tốt. Ngồi ở trong xe nghe, ông tưởng như là mình ngồi ở giữa một cái câu lạc bộ nhạc thánh thần, chứ không phải ở trong xe nữa, nghe đã lắm. Mà còn có một cái điều tốt nữa là cái engine của cái xe đời này nè, họ đã làm theo một công nghệ mới cho nên ít hao xăng lắm. Chạy thì rất mạnh mà lại ít hao xăng. Nhưng còn một đặc điểm nữa, đó là xe này không có cần phải dùng chìa khóa. Ông chỉ bỏ chìa khóa ông túi vô bấm cái nút là nó nổ thôi, rất là tiện nghi. Cho nên với những cái option mới mà họ chế tạo cái xe này, rồi cộng thêm tiền thuế và tiền shipping và handling đó, thì tổng cộng cái giá nó là 19.599 đô la. Bây giờ thì ông biết chắc được rồi. Ông nông dân thấy mình giống như là kẻ bị lừa, từ 12.999 đô la nhảy lên 19.599 đô la chiếc xe. Có nhu cầu ông phải mua chiếc xe về. Khoảng chừng 6 tháng sau, ông bán xe gọi xuống cho cái người nông dân kia, mới nói rằng dưới ông nuôi bò sữa, ông có bán bò sữa không? Ông nông dân nói có chứ, tôi cần mua một con bò sữa cho thằng con tôi, nó làm một cái project gì đó ở trên thường đó, mà nó cần phải có một con bò sữa. Cái ông nông dân nói, ô, bà sư ơi, dưới tôi đủ loại hết, đủ thứ giống hết, mỗi con tôi chỉ bán giá chỉ có 500 đô cho một con thôi. Ông bán sẽ nói, tôi sẽ đến ông để tìm một con bò sữa cho con trai của tôi để nó làm cái project ở trên trường. Khi ông tới thì ông nông dân cũng giới thiệu đi một vòng tất cả các loại bò. Bò đen có, bò nâu có, bò đốm có. Cuối cùng thì ông chọn một loại bò đốm. Và ông tính viết check ra 500 đô la để trả cho ông nông dân. Ô, tôi chưa nói với ông về cái giá cuối cùng của nó mà. Ông đã hiểu hỏi với tôi nói nó là 500 đô la mà còn gì nữa. Không, thì thưa ông, 500 đô la là cái giá bò cơ bản thôi. Nhưng mà thưa ông, cái loại bò đốm này của tôi nó khác với cái giống bò đen và nó khác cái giống bò nâu kia. Cái loại bò này nó có một cái bao tử rất là lớn. Cái bao tử của nó ăn cỏ rồi đó, có nhiều khi mà ông trễ ông không có cỏ cho nó ăn trong một hai ngày nó vẫn khỏe như thường. Nó tự ăn cỏ ở dưới bụng lên, nó nhai lại, nó ăn cho nên nó không có bị mất sức. Ông thấy hai cái sừng của nó không? Cái sừng của nó dài và bóng hơn cái sừng của những con bò kia. Cho nên với những cái sừng này người ta có thể dùng làm đồ trang trí ở trong nhà đó. Bốn cái vó của nó ở bên dưới đó rất là dài, rất là chắc. Cho nên bò nó có thể đi ở trong mọi hoàn cảnh. Rồi da của nó đó, ông thấy cái bộ lông của nó không? Lông của nó rất là mượt, nằm sát mà bóng đó. Và cái đốm của nó cũng rất đẹp. Ông không có tìm ở đâu mà có cái bò mà có cái đốm đẹp như bò ở trong cơ sở của tôi ấy. Và thưa ông, kể cả tiền mà chúng tôi delivery cho ông đến tận nơi thì con bò nó sẽ là giá 1.499 đô la. Thế quý vị, cho dù rằng chúng ta mua xe hay cho dù chúng ta mua bò, cái vấn đề cần thiết phải biết là cái giá cuối cùng của nó là giá bao nhiêu. Trên con đường tôi và các ông bạn đem theo Chúa, chúng ta cần phải biết con đường theo Chúa của mình nó dẫn mình đi tới đâu. Chúa Giê-xu đã từng kể một cái câu chuyện ở trong sách Luca đoạn 14. Chúa nói rằng một người mà muốn xây dựng lên một cái tháp thì người đó phải ước tính là mình có đủ tiền không. Kẻ e rằng khi đang xây dựng cái tháp nửa chừng rồi cuối cùng thiếu tiền không có hoàn thành được thì bị người ta chê cười mất đi. Rồi như một ông vua mà muốn đem quân của mình đi ra đánh trận, mình thì chỉ có 100.000 quân, trong khi quân đội bên kia thì có tới 200.000 quân. Nếu mà mình không lượng được là cái số quân của mình ít mà mình đem mình đánh thì chắc là thua. Chỉ bằng là mình cầu hòa từ xa đi. Và Chúa dùng điều đó để khích lệ cho tất cả những người đi theo Chúa. Tuần trước là ngày Tết, chúng ta học với nhau về cửa phước, đường phước. Bước vào trong cửa của Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những thứ phước hạnh Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta được đối diện với Chúa của chúng ta ở trên trời. Nhưng trên con đường tôi và các ông bạn cho em đó có thực sự là đường phước không? Hay là mình đi mà không biết mình đi đâu? Tôi xin cùng với các bạn cho em hướng lòng về với Chúa trong thời gian này để chúng ta học lời của Chúa dạy cho chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 9 từ câu 57 cho đến câu 62. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con những cơ hội để chúng con được cùng nhau lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Chúng con xin Chúa khuyên nhắc cho chúng con và dạy dỗ để chúng con hiểu được con đường mà chúng con đã chọn lựa đi theo Chúa. Chúng con sẽ có thể đối diện với những giá trả nào đó trong cuộc sống của chúng con. Chúng con sẽ chọn nó như một thứ lựa chọn ưu tiên hay là dứt khoát hay không trong cuộc đời của chúng con. Nhưng con cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng con khi chúng con học lời của Đức Chúa Trời, chúng con sẽ lấy việc bước đi với Chúa trở thành một việc nghiêm trọng ở trong đời sống của mình, để thái độ theo Chúa của chúng con không bao giờ là một thái độ làm cho Chúa cảm thấy buồn chán. Nhưng Chúa hướng dẫn để tất cả chúng con đều trở thành những người con của Chúa, bước đi với Chúa. Và trên đường mà chúng con đi thì dẫu đi ở giữa trũng khắp lấp thì tại đó cũng có thể làm cho tươi mới bằng nước sống của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa hướng dẫn cho chúng con trong bài học này. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta suy gẫm với nhau trên con đường theo Chúa của mình. Thứ nhất, theo Chúa đó một lựa chọn phải trả giá. Thứ hai, đó là theo Chúa là một lựa chọn dứt khoát. Và thứ ba, theo Chúa là lựa chọn ưu tiên. Chúng ta suy gẫm lần lượt những điều này. Thứ nhất, theo Chúa là một lựa chọn phải trả giá. Trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc nói rằng khi đang đi đường, một người thưa với Ngài rằng: Thầy đi đâu, con sẽ theo đó. Thưa quý vị, ở đây người này không có sự kêu gọi gì của Chúa hết. Người này thấy Chúa và yêu Chúa, thích Chúa quá, chọn để đi theo Chúa. Cho nên nói với Chúa rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con sẽ theo đó. Tôi đọc cái câu này, tôi nhớ rằng có rất là nhiều người đã nói với tôi rằng: Mục sư là một người mà tôi thấy rằng là giảng dạy đó không có dùng những cái thần học cao siêu nói. Nhiều mục sư giảng dạy dùng những thần học cao siêu nói tôi không có hiểu được. Mục sư là người mà nói rất là dễ hiểu, những vấn đề rất là thực tế ở trong cuộc sống. Cho nên tôi rất là thích nghe mục sư giảng. Tôi cảm ơn Chúa về những lời khích lệ đó. Tôi chỉ tiếc rằng những người nói những lời đó ngày hôm nay không ngồi trong nhà thờ với chúng ta nữa. Điều gì đã làm cho cái người đi đường này đã thưa với Chúa rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, con sẽ theo đó. Matthew cũng viết lại cái văn bản này cho chúng ta. Và đối chiếu với sách Matthew thì chúng ta thấy rằng sau khi Chúa giảng bài giảng ở trên núi, tức là Matthew đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7, bắt đầu từ đoạn 8 thì Chúa xuống khỏi núi. Và ngay khi Chúa xuống khỏi núi thì Chúa thi hành rất là nhiều phép lạ trước mặt cái đám đông đang kéo đi theo Ngài. Một người bị tinh phong chạy tới Chúa để xin Chúa chữa cho mình. Chúa đặt tay lên trên người phong đó và người phong đó được lành bệnh. Một ông thầy đội, tức là một người quan cai trị ở tại thành phố Capernaum, đó người La Mã, có một đứa đàn tớ của mình bị đau và đã xin Chúa đến để chữa lành cho đứa đàn tớ đó của mình. Mà ông nói rằng: Chúa không có cần phải đi vào trong nhà tôi, Chúa chỉ phán là đứa đàn tớ của tôi nó lành thôi. Và Chúa đã khen ngợi cái đức tin của ông ta, và cái giờ đó đứa đàn tớ của ông ta ở nhà được lành. Chúa đi vào trong nhà mẹ vợ của ông Phi-e-rơ, bà ta đang bị đau sốt rét. Và Chúa nắm tay bà đợi dậy thì lập tức cơn sốt rét chấm dứt. Rồi trong ngày hôm đó thì người ta đem tới những người bị quỷ ám, Chúa đuổi hết. Những người bị đau yếu bệnh gì cũng được Chúa đặt tay chữa lành. Rồi thì có một người nhìn thấy tất cả những cái công việc Chúa làm đó mới nói với Chúa rằng: Thầy đi đâu, con sẽ theo đó. Sao mà ông theo được? Có một Chúa quá nhiều kỳ, một Chúa mà làm cái gì cũng được như vậy mà không đi theo thì quá uổng. Một Chúa có thể giải quyết bất cứ nhu cầu bệnh tật hay những nan đề nào trong đời sống của mình, từ cái chuyện mà cho ăn, không có cái gì ăn mà Chúa cũng có thể hóa bánh ra ăn được. Sự giảng dạy của Ngài thì quá tuyệt vời, quá dễ hiểu, và những phép lạ Ngài làm thì nó quá cụ thể, có thể chia sẻ, có thể cảm thông được với mình những nhu cầu ở trong cuộc sống, thì tại sao mà không theo Chúa? Có phải chăng những phép lạ của Chúa đã làm, nó đang kích động cái lòng của người này, và người này nói rằng: Tôi muốn một Chúa giống như vậy đó, tôi thích có một Chúa giống như vậy đó. Cho nên đã nói với Chúa rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Nếu như có một Chúa oai quyền làm việc gì cũng giỏi như vậy mà mình là một người môn đệ lúc nào cũng ở bên cạnh Chúa thì hãnh diện biết là dường nào. Cái thứ nhất là nhu cầu của mình được giải quyết. Cái thứ nhì là cái đám đông kia mà họ nhìn thấy mình là một người môn đệ thân tín của vị thầy này thì chắc là cũng hãnh diện vô cùng. Vì vậy cái câu nói Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó đó, nó là một câu nói nhiệt tình, một câu nói với tất cả lòng khao khát của mình đó. Nhưng Chúa đã đặt ra một câu hỏi cho người này để xác định rằng là cái nguyên nhân nào, cái động cơ nào nó thúc đẩy cho anh nói lên cái câu này là: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi sẽ theo đó. Chúa nói rằng con chồn hoặc là con cáo thì nó có cái hang để nó ở, con chim trời thì nó có cái tổ để cư trú, nhưng ta thì không có một cái chỗ để gối đầu. Chúa đang nói gì với người này? Chúa muốn cho người này xác định được một việc là cái động cơ thật mà nó thôi thúc anh theo Chúa là cái gì. Và nếu anh không có một cái động cơ đúng để nó thúc đẩy anh theo Chúa mà nó chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời thôi đó, thì anh sẽ nghĩ gì nếu anh theo tôi mà anh không có chỗ để gối đầu? Thông thường thì chúng ta thấy rằng nhiều người khi mà đến với Đức Chúa Trời là luôn luôn nghĩ đến những phước hạnh mình sẽ được nhận lãnh, Ngài sẽ ban cho mình sức khỏe, Ngài sẽ ban cho mình công ăn việc làm, Ngài sẽ ban cho gia đình mình, con cái mình, hậu tự mình, tất cả mọi sự nó đều suôn sẻ tốt lành cả. Nhưng có bao nhiêu người nhớ đến cái lời mà Chúa Giê-xu đã giảng ở trên cái bài giảng trên núi trước đó? Nếu người nào vì cớ ta mà bị người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ để vu cáo cho mình, thì người đó sẽ được phước. Có ai suy nghĩ đến cái loại phước hạnh đó mà Chúa đã nói với mình hay không? Thưa quý vị, không riêng gì những người theo Chúa trong đời này, mà ngay cả những sứ đồ theo Chúa cũng vậy thôi. Hễ một người theo Chúa mà không bởi một động cơ đúng đắn, thì họ không hiểu được sự lựa chọn đi theo Chúa, mình phải có một cái sự trả giá nào đó. Chính ông Pierre đã đặt câu hỏi với Chúa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi theo Thầy, chúng tôi bỏ hết mọi sự rồi, thì chúng tôi sẽ được chi? Và tôi nghĩ rằng nhiều người cũng giống Pierre ngày hôm nay đặt cái câu hỏi đó với Chúa đó: theo Chúa thì con sẽ được gì? Bà mẹ của Gia Cơ và Giăng là bà CBD đã đặt ra câu hỏi với Chúa là: Chúa ơi, nếu như Chúa về trong nước của Ngài, Chúa có thể cho hai đứa con của tôi là Gia Cơ và Giăng một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả của Chúa trong nước của Ngài không? Chúa nói cái việc đó ta không thể trả lời. Cái việc đó là việc của Đức Chúa Cha định. Phi-e-rơ khi mà nghe Chúa Giê-xu nói rằng Ngài phải đến thế gian và phải đi ở trên con đường thương khó, chịu đóng đinh trên thập tự giá, Phi-e-rơ không tin được chuyện đó. Làm sao tính cái trời nào mình nỡ làm những công việc như vậy? Cho nên ông phải đem Chúa đi riêng ra rồi khuyên: Chúa, Chúa đừng có nghĩ tiêu cực quá, tính cái trời nào mà nỡ như vậy. Và chính bản thân của các môn đồ rất là nhiều lần, Luca ghi lại ở trong đoạn 9, đoạn 22, những thánh đồ khác cũng ghi lại ở trong những cái phần của họ là họ luôn luôn cãi lộn với nhau là trong số họ ai là người lớn nhất. Lúc nào họ cũng tranh cãi với nhau rằng ai trong số họ là người lớn nhất ở trong các môn đồ. Cái khuynh hướng về cái việc theo Chúa để mình được một cái vị trí, theo Chúa để mình được một cái sự ban cho gì đó, theo Chúa để có một cái cuộc sống mà nó may mắn hơn, nó hanh thông hơn, dường như là cái mà lúc nào cũng nằm trong tâm trí của con người, đến mức độ mà người ta quên cả sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Chúa thường dạy dỗ cho tất cả những môn đồ của Chúa cũng như đám đông và cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay rằng con đường theo Chúa là một con đường mà chúng ta phải chấp nhận sự trả giá, có nghĩa là từ bỏ đi. Khi theo Chúa thì mình chỉ nghĩ đến cái phước hạnh thôi, nhưng mà mình có nghĩ rằng là chúng ta phải từ bỏ những cái thứ thú vui của trần gian không? Người ta thì ăn chơi nhậu nhẹt vậy đó, nhưng mà làm con của Chúa không nên nha. Quý vị có nghĩ đến điều đó không? Người ta thì có thể trục lợi lẫn nhau ở trong cái thế gian này đó, nhưng làm con của Chúa thì chúng ta không được quyền trục lợi nha. Nghĩ đến quyền lợi của người khác hơn là quyền lợi của mình, chúng ta có làm được việc đó không? Làm những người khác thì người ta có thể lựa chọn cho mình danh lợi địa vị quyền thế ở trong trần gian này, nhưng một người theo Chúa thì Chúa nói rằng là phải từ bỏ. Sự từ bỏ lớn nhất là từ bỏ chính bản thân của mình. Bởi vì Chúa nói nếu một người không dám từ bỏ bản thân của mình để mà theo ta, người đó không đáng cho ta. Cái điều mà Chúa dạy dỗ nó rất là rõ ràng. Nhưng mà nhiều khi thì người ta chỉ nhìn về phước hạnh, người ta nhìn về sự chữa bệnh, người ta nhìn về cái sự đuổi quỷ, người ta nhìn về những phép lạ Đức Chúa Trời đã làm, mà người ta quên rằng lời của Chúa dạy rằng nếu không dám từ bỏ chính con người của mình, không đáng để đi theo Chúa. Thưa quý vị, theo Chúa nó đòi hỏi một sự dấn thân, chứ nó không phải chỉ là một sự tham dự, một sự dự phần nào đó. Sự tham dự hay là dự phần vào, tức là chúng ta làm cái gì đó mà mình thích. Nhưng sự dấn thân có nghĩa là làm cái gì mà Chúa muốn chúng ta làm, làm theo ý của mình. Sự tham dự hay là sự dự phần, tức là chúng ta nhận để làm một công việc. Nhưng sự dấn thân có nghĩa là chúng ta phải chu toàn cái trách nhiệm mà Chúa đã giao cho mình đó. Sự tham dự hay sự dự phần thì thì nó không đòi hỏi chúng ta phải trả giá, nghĩa là có điều kiện chừng nào thì chúng ta phục vụ chừng đó. Nhưng mà sự dấn thân thì phải đòi hỏi sự hy sinh, không hy sinh không thể dấn thân cho Chúa được. Dầu rằng Đức Chúa Giêsu có rất nhiều những cái lời hứa để Ngài ban cho chúng ta, ban cho chúng ta năng lực, ban cho chúng ta Thánh Linh, ban cho chúng ta những điều kiện vân vân, nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ đến cái giá phải trả nếu như chúng ta chọn để đi theo Chúa không? Bởi vì đây là sự dạy dỗ của Chúa. Vì vậy Phi-e-rơ không có hiểu được theo Chúa nó đòi hỏi phải trả giá như thế nào. Ông chỉ cứ nghĩ rằng theo Chúa là đi liền bên Chúa, vậy là được rồi. Cho nên cái cuộc đời theo Chúa của Phi-e-rơ trong những năm làm sứ đồ của Chúa Giê-xu đó, ông thất bại. Ông thất bại. Thất bại đau đớn nhất của ông đó là cái giờ phút thầy của mình chuẩn bị bước lên trên thập tự giá đó, thì ông chối bỏ thầy của mình. Ta không biết người đó. Cái người mà Chúa tin cậy nhất, cái người mà Chúa nói rằng là ta sẽ đặt hội thánh của ta trên cái đức tin của ngươi đó, vậy mà người đó lại nói những lời chối bỏ. Người mà Chúa nói rằng ta sẽ lấy chìa khóa của nước thiên đàng để trao cho ngươi đó, vậy mà người đó phản bội. Cho nên khi mà chưa hiểu được cái giá trị của cái việc theo Chúa của mình phải đi trong cái ánh sáng Chúa soi tỏ cho mình, thì Phi-e-rơ là một người đi trong tối tăm và không biết mình đi đâu. Nhưng mà sau khi Chúa Giê-xu đã từ quả chết sống lại đến nói chuyện với ông Phi-e-rơ rồi, thì ông Phi-e-rơ mới bắt đầu bước vào trong cái cõi ánh sáng của Chúa. Và ông hiểu rằng theo Chúa là lựa chọn mà mình phải trả giá. Và ông đã viết thơ Phi-e-rơ, ông nói với tất cả những con dân của Đức Chúa Trời, chia sẻ bằng chính cái kinh nghiệm của mình. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 20-21, ông nói rằng là nếu như chúng ta mà phải vì Chúa để chúng ta làm một cái công việc lành nào đó mà chúng ta chịu khổ đó, thì cái việc mà chúng ta chịu khổ vì cái Chúa đó, đó là việc đáng khen. Và bởi cái việc chịu khổ này nè mà chúng ta được gọi đến. Như vậy Phi-e-rơ viết lại cho tất cả độc giả của mình hiểu rằng là cái con đường mà chúng ta đang được Chúa kêu gọi đến đó, đừng chỉ nghĩ rằng là chúng ta đến với Chúa là để chúng ta chỉ nhận được phước hạnh mà thôi, nhưng phải có trong tâm trí của chúng ta là chúng ta được gọi đến để cùng chịu khổ với Chúa. Và nếu chúng ta không dám trả giá, chúng ta sẽ không đi trên con đường đó được. Chúng ta sẽ đi mà không biết mình đi đâu. Điều thứ hai, theo Chúa nó phải là một sự lựa chọn dứt khoát của mình. Có một người khác, Chúa đến kêu gọi người này, con hãy theo ta. Khác với người kia là một người tình nguyện, người này Chúa có một sự kêu gọi riêng tư, con hãy theo ta. Nhưng người ấy thưa rằng, xin cho phép con đi chôn cất cha con trước đã. Người này được kêu gọi, nhưng người này đang ở trong một cái tình trạng lưỡng lự. Cái lưỡng lự của tôi hay của quý vị có thể tương tự với cái lưỡng lự của người này, đó là còn gia đình mình thì sao? Chúng ta còn có bổn phận với gia đình, còn có trách nhiệm với gia đình. Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta dấn thân để chúng ta đi theo Chúa đó, thì chúng ta không chôn toàn được trách nhiệm đối với gia đình của mình. Thưa quý vị, sự hiểu biết đó là sự hiểu biết sai lầm. Theo Chúa không có nghĩa là bỏ gia đình của mình, nhưng theo Chúa có nghĩa là mời Chúa bước vào gia đình của mình. Theo Chúa có nghĩa là sống cùng Chúa ở trong gia đình của mình. Người này đang nói với Chúa rằng, thưa Chúa, xin hãy cho con về chôn cha con trước đã. Cái câu nói này không có nghĩa rằng là cha của ông này đang nằm trên giường hấp hối chết, nhưng chỉ có nghĩa rằng là người cha đó đã già rồi, chưa biết còn sống bao lâu. Vì vậy cho nên ông xin Chúa rằng, xin cho ông về để sống với cha, để trả hiếu với cha trọn những ngày ở trên đất này. Khi mà cha đã nằm xuống rồi, ông lo cái việc chôn cất cho cha xong rồi, thì lúc đó ông sẽ đi theo Chúa. Nhưng câu nói của Chúa Giê-xu thì nói như thế này: con hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết. Chúa Giê-xu nói cái gì khó hiểu quá, sao lại kẻ chết mà chôn kẻ chết? Bởi vì trong con mắt của Đức Chúa Giêsu, những con người nào không có Đức Chúa Trời, không có sự sống của Đức Chúa Trời ở bên trong, thì đó là những người chết đối với Chúa. Nếu một người không có tương giao với Chúa thì đó là một người chết đối với Chúa. Và Chúa nói rằng hãy để cho những con người đang bị chết cái tâm linh của mình đó, chết cái phần linh hồn của mình đó, quan tâm đến cái việc chôn cất cho một người chết về cái thể xác. Điều đó có nghĩa rằng hiện nay cha của người này thì chưa chết, nhưng Chúa đang muốn nói gì với ông ba? Chúa đang nói rằng con ngươi thì hãy đi giảng tin lành. Giảng tin lành cho ai? Chúa không có kêu gọi ông này đi giảng cho đất nước nào xa xôi, cho đi truyền giáo ở đâu hết, không. Con trở về chính nhà của con để làm cái người công bố tin lành cho cha của con. Bởi vì cha của con đang cận kề với cái chết thì con người đó lại cần Đức Chúa Trời hơn ai hết. Người đó là người mà con phải đem tin lành của Chúa đến với người đó trước hết. Người đó phải là người mà con thực tập những gì con đã nhận, đã nghe, đã hiểu từ nơi ta để đem đến với người đó trước hết, bởi vì nó có ích lợi cho người đó. Nếu như cha của ông ta qua đời mà không có Chúa thì sẽ đi về đâu? Ông ta đã học những điều đó với Chúa, ông ta đã nghe những sự giảng dạy về nước của Đức Chúa Trời từ nơi môi miệng của Chúa Giêsu. Vì vậy trách nhiệm của ông ta là phải đem sự sống của Chúa Giêsu đến với người nhà của mình. Ông ta nghĩ đến một cái trách nhiệm về vật chất đối với cha mình, về phần xác đối với cha mình, nhưng ông ta không hề nghĩ gì về linh hồn của cha mình. Cho các bạn chị em, tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của tôi và các bạn chị em, nhiều người ngày hôm nay đang cố gắng chu toàn cái trách nhiệm với gia đình, nhưng quên cái nhu cầu về linh hồn của những người thân yêu mình. Nhưng nhu cầu của linh hồn là điều quan trọng hơn hết. Khi chúng ta đem Chúa Giêsu đến với người nhà của mình thì không những chúng ta giúp cho người nhà của mình trong cuộc sống hiện tại, mà chúng ta còn giúp cho người nhà của mình cả trong cõi vĩnh hằng nữa. Nhiều bậc cha mẹ quan tâm đến con cái của mình, ao ước rằng các con cái của mình có thể tạo lập được một cuộc sống sung sướng, nhưng không nghĩ rằng linh hồn của nó sẽ đau khổ vĩnh viễn nên nó không có Chúa Giêsu. Nhiều bậc cha mẹ có thể nghĩ đến một tương lai tốt đẹp ở trên đất này cho con cái của mình và dòng dõi của mình, nhưng quên rằng cái tương lai tốt lành cho con của mình là ở trong cõi vĩnh hằng với Chúa Giêsu. Có một người nọ ở tại Haiti ra bán một cái ngôi nhà rất là rẻ, chỉ có 2,000 đô la. Và một người nọ thấy cái ngôi nhà đó cũng còn tốt, giá thật là rẻ, rất là ao ước để mua cái ngôi nhà đó. Nhưng mà có vấn đề là cái người muốn mua nhà đó thì lại không có đủ tiền 2,000 để trả cho cái người chủ nhà. Thì người chủ nhà mới nói thôi được, tôi đồng ý để bán cái ngôi nhà cho anh để mà anh trả góp, tức là không có tiền đưa một lần, nhưng mà chỉ với một điều kiện thôi. Người kia hỏi rằng điều kiện gì? Nói rằng cái cây đinh mà tôi đóng ở trước cửa nhà của tôi đó, thì tôi muốn cây đinh đó nó vẫn nằm đó, và cây đinh đó là cây đinh của tôi. Người này nói một cái nhà mà có cây đinh nó đóng trước cửa cũng đâu có ăn nhầm gì đó. Được, đồng ý. Bởi vì có một điều kiện tốt là mình mua nhà chỉ có 2,000 mà được trả góp. Ít lâu sau thì cái người bán nhà đó mới nói với cái người mua nhà, nói rằng bây giờ tôi muốn mua lại cái nhà đó, anh có bán cái nhà cho tôi không? Thì anh kia không chịu. Mua để gì mua được cái nhà giá rẻ như vậy, cho nên nhất định không chịu bán. Thì người kia nói rằng, nhưng anh phải nhớ rằng cái đinh trước cửa đó là cái đinh của tôi nha. Tôi bán cho anh cái nhà nhưng mà cái đinh vẫn là cái đinh của tôi nha. Thì người kia nói rằng, dĩ nhiên cái đinh đó là của anh, anh muốn làm gì mặt sát anh tôi không cần biết, nhưng mà cái nhà là của tôi. Ít hôm sau thì thấy người kia tới treo một cái con chó chết ở trên cái đinh của anh ta ngay trước cái cửa nhà. Cái mùi nó hôi chịu không được, nhưng mà anh ta không thể làm gì được, bởi vì cái đinh đó là cái đinh của người kia chứ không phải là cái đinh của mình. Cho nên người kia muốn làm gì đó thì làm. Cái việc đó nó kéo dài đến nỗi cái người mà đã mua nhà đó cuối cùng phải bán trả trở lại cái nhà cho cái người chủ cũ. Cái câu chuyện cho chúng ta thấy được rằng khi đời sống tôi và các anh bà anh chị em mà đã bắt đầu hứa dâng lên cho Đức Chúa Trời mà chúng ta chưa có dứt khoát được đối với Đức Chúa Trời, chúng tôi vẫn nghĩ rằng Chúa ơi, còn có nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái bổn phận mà con phải làm. Và chừng nào mà con làm xong cái bổn phận này rồi ấy, thì con mới có thể gọi là thảnh thơi để đi theo Chúa được. Nhưng cái quan điểm nó sai lầm. Chúa không có kêu gọi tôi và các ông bạn cho em theo Chúa, tức là mình bỏ gia đình hay bỏ nhà cửa hay bỏ bà con của mình. Nhưng theo Chúa có nghĩa là để sự sống của Chúa đi vào trong cuộc đời của mình và sống giữa vòng bà con của mình. Theo Chúa nó chỉ có nghĩa là vậy. Vì vậy chúng ta phải dứt khoát là có để sự sống của Chúa được bày tỏ qua đời sống của chúng ta cho những người thân yêu của chúng ta được cứu hay không. Bởi vì ma quỷ ngày hôm nay vẫn còn đang lường gạt nhiều người bằng một thứ níu kéo. Níu kéo vào trong những bổn phận hay những trách nhiệm nào đó mà quên rằng chúng ta phải sống cho Chúa ngay ngày hôm nay. Chúng ta phải thể hiện sự sống của Chúa trong cuộc đời của mình ngay ngày hôm nay, bởi vì người nhà của chúng ta cần được sự cứu rỗi. Mà Chúa đang dùng chính cuộc đời của mình bày tỏ sự sống đó ra để người nhà của mình nhận được sự cứu rỗi. Vì vậy theo Chúa phải là một vấn đề dứt khoát ở trong cuộc đời của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta cùng học, theo Chúa phải là một sự lựa chọn ưu tiên. Thứ nhất, theo Chúa là một lựa chọn mà chúng ta phải trả giá. Thứ hai, theo Chúa là một sự lựa chọn dứt khoát. Thứ ba, theo Chúa phải là một lựa chọn ưu tiên trong cuộc đời của mình. Một người khác đã đến thưa với Chúa rằng: lại Chúa, con sẽ theo Chúa. Người này cũng có một cái sự tình nguyện, hoặc là được Chúa kêu gọi hay không, không biết. Nhưng mà người này có một hứa hẹn với Chúa: con sẽ theo Chúa. Nghĩa là cái việc mà theo Chúa đúng là một việc đúng, đúng là một việc đáng làm, đúng là một việc tốt đó. Nhưng mình còn có những công việc khác ưu tiên hơn, con cần phải giải quyết. Người này nói với Chúa rằng: trước hết xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã. Cái trước hết của người này đó là không có muốn mất lòng những người bà con của mình. Coi như cái việc theo Chúa là có lẽ mình không còn cơ hội để mà được giao thông, để được gần gũi, để sống giống như tất cả những người nhà thân yêu của mình. Cho nên xin Chúa cho con về, cho con có một thời gian để cái tình thân của con với gia đình, tình thân của con với bạn bè, con thăm cái trách nhiệm của con đi, rồi con sẽ theo Chúa. Đây là một lời hứa hẹn, chưa biết rằng khi nào thì em ta sẽ theo Chúa. Nhưng có lẽ sự hứa hẹn này cũng rất là mạnh mẽ đó. Tuy nhiên, chỉ có một thứ trước hết làm cho tôi và các ông bà anh chị em cần phải lưu ý. Ngày hôm nay thì cũng có nhiều người đặt cái sự trước hết đó. Thờ phượng Chúa là một việc đáng phải làm, thờ phượng Chúa trong nhà thờ là một điều đáng phải làm. Nhưng trước hết cũng phải nghĩ đến sức khỏe mình trong tình trạng bệnh dịch đã chứ. Đi đến nhà thờ có thể bị lây bệnh thì sao? Tại đó là đám đông mà. Có thể rằng cái công việc sống thờ phượng Đức Chúa Trời là điều đúng đó, nhưng mà trước hết cũng phải lo cái nhu cầu cuộc sống đã chứ. Thời buổi kinh tế bây giờ khó khăn quá mà. Nhưng mà không chọn đi làm ngày chủ nhật thì làm sao có đủ tiền. Phải giải quyết được nhu cầu của mình đã. Nếu không bám vào trong công việc đó thì rồi biết lấy công việc gì khác để làm ăn đây. Có những thứ trước hết trong cuộc đời chúng ta đã đặt ra, trước hết, để rồi cuối cùng Chúa thì nó lại nằm ở phía sau cùng. Nhưng Chúa thì nói với chúng ta có một thứ trước hết thôi. Trước hết đó quý vị biết không? Trước hết làm gì? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Cảm ơn bác sĩ. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Cái đó là cái trước hết mà Chúa muốn chúng ta lưu ý đó. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Chúng ta phải thuộc cái sự trước hết này. Chúng ta phải nhận biết cái sự trước hết này trong cuộc đời chúng ta. Đừng quên cái trước hết mà Chúa muốn có trong đời sống của mình. Khi chúng ta đặt với Chúa những cái gọi là trước hết theo cái nhìn của chúng ta, chúng ta có những cái ưu tiên A, B, C, D nào đó, rồi Chúa thì mới nằm phía sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi và quý vị đang sống ở trong một cái thế giới mà nó có rất nhiều điều thuộc về cái văn hóa đời này, nó đang tác động vào trong đời sống của chúng ta. Người ta nói rằng ở trong nước Mỹ thì một người mà sử dụng cell phone, mỗi ngày họ check cái cell phone của họ ít ra là phải 110 lần trong một ngày. Có nghĩa là trong 12 tiếng đồng hồ thì ít nhất mỗi tiếng họ cũng ngó qua cái phone của họ 9 lần. Có ai text gì cho mình không? Có cái tin tức gì mới hay không? Chúng ta quá làm quen với cái cell phone của mình rồi phải không quý vị? Vì chúng ta quá làm quen với chiếc cell phone của mình rồi, người ta nói rằng có 55% người sử dụng cell phone là tắt khi họ lái xe. Quý vị có nằm trong cái số 55% đó không? Hãy cẩn thận nha. Người ta nói rằng 84% người sử dụng cell phone cho rằng họ không thể sống được một ngày không có cell phone. Tại vì nó thuận tiện quá rồi, chỉ với cái cell phone liên lạc với bất cứ một người nào mình muốn, chỉ với cái cell phone biết được là nay ngày hôm nay Việt Nam xảy ra chuyện gì, ở Việt Nam biết rằng ở Mỹ xảy ra chuyện gì, nửa vòng trái đất chỉ cần một cái cell phone là có thể nối kết được ngay. Người ta nói rằng tất cả những thiếu niên tuổi teenager 50% đều bị một cái bệnh gọi là nghiện hay là ghiền cell phone. Nó không thể bỏ cái cell phone nó ra khỏi được, lúc nào cũng phải ở trong túi trong tay của nó hết. Đó chỉ mới là cái cell phone thôi, nó đã làm mất bao nhiêu thời giờ của chúng ta, nó đã ràng buộc đời sống của chúng ta là chừng nào. Và thưa quý vị, ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống này thì còn có bao nhiêu thứ tương tự như cái cell phone nó đang trói buộc cái đời sống của chúng ta nữa. Vì vậy cho nên nói đến cái chuyện Chúa đó, nó nằm sau nhiều thứ. Người lớn cũng vậy mà trẻ con cũng vậy. Nói đến niềm tin là một cái gì mà nó xếp đặt theo cái thứ tự ở phía sau đó. Vì vậy cho nên khi người này đến mà nói với Chúa rằng: thưa Chúa, xin cho con về để con gặp gỡ những người nhà của con trước hết, thì Chúa nói rằng ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoảnh lại đằng sau thì không xứng đáng với ta. Chúa đã nói điều gì ở tại đây? Một người đã ra tay cầm cày mà nhìn lại đằng sau thì người đó cày thẳng hay không? Không thể nào cày thẳng được. Đường cày nó không cong bên này, nó cũng cong bên kia. Cái người mà làm ruộng, cái lớn của họ hay là cái điều kiện mà họ làm ruộng là những đường cày nó phải song song và nó thẳng hàng. Và cái người cầm cày họ phải nhìn tới cái đích của họ để họ đi thẳng một đường cày từ đầu này tới đầu kia, nó thẳng như vậy. Đó là cái cách để cầm cày. Và có nhiều người muốn theo Chúa bằng cái cách là cầm cày nhưng mà ngó lại đằng sau. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng những người cầm cày mà muốn ngó lại đằng sau đó không xứng đáng cho ta. Cái câu nói của người này nói với Chúa rằng: thưa Chúa, xin cho tôi về để tôi từ giả những người bạn thân, những người trong gia đình của tôi. Nghĩa là trong cái nhìn của người này thì cái việc theo Chúa nó có đáng là cái việc mình phải làm bây giờ không? Nó có đáng bằng những bạn bè, anh em thân thiết của mình không? Bởi vì mình đang có những cái trước hết kia kìa, cần phải quan tâm. Cho nên trong cái tầm mắt của người này thì cái việc theo Chúa nó không đáng để trở thành cái việc ưu tiên. Nhưng trong lời nói của Chúa Giê-xu thì Chúa nói rằng một người theo Chúa là phải chọn cái điều đó như là một sự lựa chọn ưu tiên của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này trong đời sống chúng ta một cách rất là dễ dàng. Nếu tôi và các ông bạn chị em cầm 30 đồng trong túi đi ra đi chợ, nhiều hay ít? Ít. Không mua được cái gì hết. Nhưng nếu tôi và các ông bạn cho em cầm 30 đồng bỏ vào hộp tiền dân, nhiều hay ít? Nhiều quá. Dân cho Chúa chỉ 30, 10 đồng đủ rồi. Chúng ta thấy rằng Chúa luôn luôn là ưu tiên phụ ở trong đời sống của chúng ta. Nếu như chúng ta dùng một giờ đồng hồ để chúng ta đi chơi, có thể là đi uống cà phê với bạn bè, có thể là để đi xem phim, hay là xem phim ở nhà, dài hay ngắn? Ngắn quá, một giờ nó chẳng đủ đâu vào đâu cả. Nhưng nếu dùng một giờ để nghe một sư chung giảng, dài hay ngắn? Quá dài. Thưa quý vị, cái khuynh hướng của chúng ta, bất cứ người nào cũng là như vậy đó. Cái ưu tiên mà về Chúa của chúng ta, nó không bao giờ được sắp đặt đầu hết á. Nó nằm ở tuyết đằng sau á. Vì vậy cho nên Chúa phải nói với chúng ta rằng khi một người mà không quan tâm đến việc Chúa là ưu tiên một trong đời sống của mình, Có chừng chúng ta gặp sự rắc rối. Có một ông dược sĩ, hay là một người bán thuốc đó, không có niềm tin, vô thần. Ông ta được một ông mục sư mời đi nhóm nghe giảng. Và ông mục sư giảng dạy nói rằng là kẻ ngu dại thì không tin rằng có Đức Chúa Trời, tức là dựa trên Thi Thiên 14 và Thi Thiên 53 câu 1. Kẻ ngu dại nói trong lòng của mình rằng là không có Đức Chúa Trời. Thì cái ông này ông mới cười, ông mới nói với ông mục sư: tôi không tin Đức Chúa Trời, nhưng thưa ông, tôi giàu, tôi có tiền, tôi làm nên sự nghiệp, tôi đâu có dại đâu. Ông mục sư thì không trả lời gì, chỉ khuyên nói rằng ông nên đi nhóm để tìm hiểu thêm về Chúa, để biết Chúa là quan trọng, là cần thiết cho đời sống của ông thế nào. Nhưng mà ông dược sĩ này ông thấy rằng ông nói vậy là ông mục sư đuối lý rồi. Rõ ràng mình giàu, rõ ràng là mình làm nên sự nghiệp. Khi ông từ giả cái nhà thờ, ông trở về và ông bắt đầu mở lại cái quầy thuốc của mình. Lúc đó có một đứa bé, nó đi vào, nó nói: ông ơi, bán cho con một chai thuốc đau bụng, mẹ con bị đau bụng. Ông lấy chai thuốc đưa cho thằng bé. Thằng bé lắc đắc chạy đi. Ông chợt nhớ ra rằng chết rồi, cái chai thuốc mình mới đưa nó không phải là chai thuốc đau bụng, cái chai thuốc chữa ghẻ mình mới đổ thuốc vào trong đó hôm qua. Ông không biết làm sao, đau bụng mà nhà thuốc ghẻ đưa cho mẹ nó uống là chắc chết luôn. Lúc đó ông cúi đầu xuống, ông cầu nguyện với Chúa. Ông nói: Chúa ơi, nếu như Chúa có thật, xin Chúa cứu con với. Giờ con không biết phải làm sao ấy. Đang cúi đầu cầu nguyện, ông nghe đập cửa, mở cửa ra thấy thằng nhỏ: ông ơi, cứu con với, cứu con với, con cầm chai thuốc chạy ra ngoài kia té đập bể mất chai thuốc rồi. Thưa quý vị, sau khi ông ta đưa cái chai thuốc khác cho thằng nhỏ, ông ta lật đật chạy tới gặp ông mục sư: ông mục sư ơi, tôi muốn cầu nguyện tin Chúa. Có lẽ nhiều khi chúng ta không nghĩ rằng Chúa là ưu tiên trong đời sống, bởi vì trong cái tầm nhìn của chúng ta còn có những thứ ưu tiên khác. Nhưng với Chúa chỉ có một ưu tiên mà tôi ao ước rằng mọi người trong chúng ta hãy nhớ. Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Đừng quan tâm những ưu tiên khác, bởi vì những ưu tiên khác Chúa không có bỏ quên. Chúa nói rằng rồi ta sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy. Như vậy cái ưu tiên về sự tìm kiếm Chúa của chúng ta, cái ưu tiên để đi trên con đường Chúa của chúng ta, nó bảo đảm cho những thứ ưu tiên khác của chúng ta, vì Ngài sẽ cho thêm các ngươi tất cả những điều ấy nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và các bạn cho em ngày nay đừng bao giờ hỏi rằng Chúa có đáng ưu tiên cho tôi không, nhưng hãy tự hỏi rằng tôi có xứng đáng với ưu tiên của nước trời không? Chúa nói rằng ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoảnh lại nhìn đằng sau, không xứng hợp với nước trời. Xin Chúa ban ơn của Ngài cho tôi và các bạn cho em ngày hôm nay. Ánh sáng chỉ còn soi giữa các ngươi ít lâu nữa mà thôi. Chúng ta không biết rằng những điều kiện mà chúng ta đang có ngày hôm nay nó sẽ được kéo dài cho đến bao lâu. Tôi không nói về đại dịch, tôi không nói về cái tình trạng sửa chữa nhà thờ của chúng ta. Nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta đang là những người sống ở trong những ngày cuối cùng này rồi, thì cái ánh sáng đang còn soi giữa chúng ta này sẽ được bao lâu? Hãy bước đi trong ánh sáng đang khi vẫn còn có những cơ hội. Hãy chọn lựa cái con đường theo Chúa của mình là con đường giàu phải trả giá, thì chúng ta vẫn dứt khoát và đó vẫn là con đường ưu tiên cho mình. Trên đức tin mình đặt ở nơi Chúa. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 35. Xin chúng ta cùng đọc. Đức Giêsu đáp: Ánh sáng chỉ còn soi giữa các người ít lâu nữa mà thôi. Hãy bước đi trong khi các người còn có ánh sáng, kẻo bóng tối bất chợt bao trùm các người. Người đi trong tối tăm không biết mình đi đâu. Kính thưa Chúa của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay Chúa vẫn đang ở giữa hội thánh của Ngài. Chúa vẫn đang ở giữa chúng con. Ngày hôm nay vẫn là kỳ thuận tiện, vẫn là kỳ cứu rỗi. Ngày hôm nay vẫn là điều kiện mà chúng con được lắng nghe lời của Đức Chúa Trời khuyên bảo mình. Xin Chúa tha thứ nếu chúng con không hiểu rằng ngày hôm nay chúng con đã chọn con đường theo Chúa, tức là chúng con chấp nhận từ bỏ chính bản thân mình. Vì nếu chúng con không dám từ bỏ mình để vác thập giá theo Chúa, chúng con không đáng cho Ngài. Xin nhắc cho chúng con biết rằng nếu chúng con không chọn để dứt khoát ở trên con đường theo Chúa, để thấy rằng việc theo Chúa là việc cần thiết nhất trong cuộc đời của chúng con, thì xin Chúa nhắc nhở lại cho đời sống của chúng con. Và nếu như chúng con chưa nhận biết được rằng việc theo Chúa phải là ưu tiên hơn hết, ưu tiên một trong cuộc đời của chúng con, thì xin Chúa cứu chúng con ra khỏi những đường cày cong quẹo của mình. Con cầu nguyện thì Chúa ban ơn cho bản thân con và hội thánh của Chúa tại đây, những ông bà anh chị em chúng con đang để thời giờ này cùng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng con có thể nhìn lại đường theo Chúa của mình, kẻo e rằng bóng tối bao trùm và chúng con đi trong tối tăm không biết được mình đang đi đâu. Nguyện Chúa soi sáng cho chúng con để đức tin của chúng con có thể trở thành một thứ đức tin như Abraham, một thứ đức tin mà dầu đi giữa bóng tối thì vẫn thấy được ánh sáng của Đức Chúa Trời, vẫn biết được mục đích của mình và đích đến của mình, cho dù những bước đi đó dường như là vô định. Xin cho chúng con có thể xác định được đức tin của mình ở trước mặt Chúa, để sự theo Chúa của chúng con ngày hôm nay sẽ được Chúa lấy làm vui lòng và mỉm cười trong ngày chúng con gặp mặt Ngài. Chúa cứu chúng con ra khỏi bất cứ một cái hoàn cảnh nào của cuộc sống, một cái thứ điều kiện nào đang làm cho chúng con trì hoãn, chần chừ ở trên con đường theo Chúa của mình. Xin giải cứu chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã dạy dỗ, và cảm ơn Chúa vẫn yêu chúng con bằng tình yêu đời đời của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa, chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.